chúc tụng Chúa tung hô Ngài là Chúa tế càn khôn. Vì Chúa đã thương ban cho bánh này là hoa hồng từ ruộng đất lẫn công lao của con người. Chúng con cùng nguyện dâng Chúa tế càn khôn. Vì Chúa đã thương ban cho rượu này là chén rượu từ nho chín lẫn công lao của con người. Chúng con cùng nguyện dâng
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Capernaum ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi Đức Giêsu đến trần gian này thì công việc của Ngài đó là gì? Công việc của Ngài đó là cứu nhân độ thế. Mà để thực hiện việc cứu nhân độ thế, Ngài không đứng ở phía trên, ở trên cao, rồi rót xuống để người dân cứ phải cắm cúi cái kiếp lầm than. Ngài cũng không đứng ở trên để mà nắm cổ mà lôi lên. Không phải như thế. Ngài không thi thố quyền năng của Ngài như các vua chúa, như các người lãnh tụ ở trần gian này. Nhưng quyền năng ấy được Đức Giêsu tỏ hiện một cách rất là kỳ diệu nơi một con người nhỏ bé, yếu ớt. Ngài đã từ trời cao mà xuống tận đất thấp trong mầu nhiệm Chúa Giáng sinh mà chúng ta vừa mới mừng. Chúng ta mừng mầu nhiệm Giáng sinh không phải chỉ ca hát, không chỉ có hang đá, không chỉ có ngôi sao lấp lánh, nhưng mà tất cả những ca hát ấy, những hang đá ấy, ngôi sao lấp lánh đèn màu ấy phải đưa chúng ta đến gặp gỡ được một con người. Con người ấy mang tên là Giêsu. Khi chúng ta gặp gỡ được con người mang tên là Giêsu ấy thì chúng ta mới gặp được Thiên Chúa. Nhưng mà người ta không muốn, hoặc người ta không muốn gặp con người ấy, không muốn tìm kiếm, không muốn gặp con người ấy, vì người ta vẫn cứ suy nghĩ một Thiên Chúa theo kiểu cách của trần gian, một Thiên Chúa phải uy nghi, một Thiên Chúa phải quyền cao chức trọng, rồi người dân cứ phải sùi sụp lễ bái, mà lúc nào cũng sợ sệt, lúc nào cũng run rẩy, không dám ngước mắt nhìn. Để chúng ta không còn sợ sệt, không còn run rẩy nữa, thì Chúa đã xuống thế làm người ở giữa chúng ta, trong thân phận một em hài nhi nhỏ bé, run rẩy, yếu ớt, để chúng ta thấy được rằng một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta như vậy đấy, thưa anh chị em. Giống như nếu mà tôi đứng ở trên tòa giảng này mà tôi giảng, thì anh chị em cứ phải ngước mắt lên mà nhìn, chắc là mỏi cổ lắm. Và tôi thì tôi cứ nhìn lên trời mà tôi giảng, thì anh chị em chỉ cần 5 phút sau là thơ thới bình an, cha vừa giảng con đã ngủ. Rồi có nhiều người nói cảm ơn cha, hôm nay cha làm chúng con vui quá. Bảo sao vui, con bị bệnh mất ngủ mấy năm nay rồi, năm sau năm này chả cái chi mà con ngủ được, hết thầy này thấy thầy kia, hết thuốc này tới thuốc nọ, chả sao mà ngủ được. Thế con đi lễ Giêsu cha giảng, con cha giảng cái là con ngủ ngon lắm, chúa tôi. Thì thưa anh chị em, những người dân họ nghe Chúa Giêsu giảng, anh chị em thấy lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta thấy cái điều kỳ diệu ấy, đó là gì? Tại thành Các-pha-num ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy, thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Dân chúng họ chưa có đánh giá Đức Giêsu cho đủ. Khi mà thấy Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, khi mà họ nói rằng ở Nazareth có gì mà lạ đâu, ông ấy không phải là con của ông Giuse thợ mộc ấy sao, ông ấy không phải là con của bà Maria đấy sao, và chị em của ông ấy không phải là bà Ba bán bánh bèo, bà Tư sổ số, hay là anh Ba xích lô đấy sao. Và họ vấp ngã về Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu. Họ không tin rằng đấy là một Thiên Chúa đầy uy quyền. Họ không tin rằng đấy là một Thiên Chúa có quyền năng trên tất cả sự giữ và ngay cả trên sự chết nữa. Họ không nhận ra đâu. Họ không nhận ra. Đến 30 năm Đức Giêsu cứ lặng lẽ âm thầm để cho người ta nhận ra, người ta vẫn không nhận ra. 30 năm Ngài vẫn cứ sống như là một con người bình thường ở giữa chúng ta, có ai nhận ra đâu. Thiên Chúa không sốt ruột đâu nha. Thiên Chúa không có nóng nảy, không có vội vã, không có vội vàng đâu nha. Đến thời, đến buổi, Thiên Chúa sai con của Ngài đến, sinh hạ bởi một người phụ nữ. Rồi đến thời, đến buổi thì Ngài mới ra đi để loan báo tin mừng. Sau suốt 30 năm lặng lẽ nơi này, em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, Ngài cứ lặng lẽ nơi này, nơi Nazareth. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta rất cần có giây phút lặng lẽ nơi này. Ta đến bên hang đá Bethlehem, ta lặng lẽ nơi này với Chúa. Ta đến trước bàn thờ Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, cũng cần lặng lẽ nơi này. Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói, nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thừa phân tỏ, nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm tình, con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Lặng lẽ nơi này đấy thưa anh chị em. Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Có khi ta chả cần phải kinh kệ gì, có khi ta chẳng cần lễ bái gì, có khi ta chẳng cần một cái công thức gì cả, nhưng mà chỉ lặng lẽ nơi này với Chúa như Đức Giêsu đã lặng lẽ nơi này suốt 30 năm ở trần gian trong làng Nazareth khó nghèo, giống như là một vùng kinh tế mới, giống như vùng sâu vùng xa bây giờ. Rất cần những cái lúc lặng lẽ nơi này. Và mỗi 3 giờ chiều anh chị em cũng đến lặng lẽ nơi này. Có khi trong nhà thờ Lạng Sơn này, có khi trong nhà thờ Tử Đình, có khi trong nhà thờ nào đó. Nhưng mà rất cần những giây phút lặng lẽ ấy để anh chị em mình nói với Chúa, hoặc là để anh chị em mình nghe Chúa nơi Đức Giêsu. Rất cần những giây phút ấy, nhất là trong một thời buổi mà bây giờ cuộc sống nó bon chen, cuộc sống nó bận rộn, bước ra ngoài là ồn ào, ngay cả về nhà cũng không có yên được đâu. Hàng xóm nó mở karaoke, nó ầm 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 ầm, nó dịch. Ngày thì nó sinh nhật, mai thì nó tân gia, mốt thì nó dỗ, dỗ cũng hát karaoke, mà đám tang nó cũng hát luôn, đúng không? Bây giờ đám tang cũng chơi luôn. Thế thì không còn những giây phút nào ta yên tĩnh được nữa. Rất cần những giây phút lặng lẽ nơi này 3 giờ chiều. Nếu không 3 giờ chiều được thì bất cứ giờ nào trong ngày. 4 giờ sáng anh chị em dậy lần Chúa lòng thương xót Chúa được không? Được. 12 giờ trưa anh chị em lần Chúa lòng thương xót Chúa được không? Được. Sau khi làm về cơm nước xong rồi, 10 giờ đêm lần Chúa lòng thương xót Chúa được không? Được. Những giây phút lặng lẽ ấy mà Đức Giêsu nói rằng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Dìm mình vào lòng thương xót của Chúa, để Chúa tẩy rửa những muộn phiền của ta, để Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn của ta, để Chúa rửa sạch những tội lỗi của ta. Rất cần. Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng, Ngài thực hiện việc ấy. Và để được như những giây phút lặng lẽ ấy, anh chị em lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa như là những người dân chúng trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi mà họ nghe lời Chúa thì họ sửng sốt vì lời giảng của Ngài. Ngài giảng như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Các kinh sư, những luật sĩ, những người có chức có quyền trong giáo hội Do Thái thời đó, họ giảng, họ cắt nghĩa lề luật, và họ nói những cái điều chẳng dính dự gì đến cuộc sống của người dân, và họ nói không như một đấng có uy quyền. Còn đây, Đức Giêsu, Ngài giảng dạy như một đấng có uy quyền. Cho nên ta nghe lời của Chúa thì để cho lời ấy biến đổi cuộc đời của ta. Giống như người anh em vừa mới chia sẻ, một con đại bàng của thời trước năm 1975, rồi sau năm 75 vào tù ra khám như thế đó, 20 năm ăn cái Tết ở trong tù. Con người ấy chỉ được biến đổi khi đến với lòng thương xót của Chúa, nghe lời của Chúa, nghe những chứng nhân, nghe những rao giảng về lòng thương xót của Chúa. Lúc ấy con hùm xám ấy, tướng cướp ấy mới được hoán cải và quay trở về. Còn bao nhiêu lời lẽ của thế gian, dù là ngon ngọt cách mấy cũng không ăn thua gì. Dù là đe dọa ở trong chạy tù, chạy giam cũng chẳng làm anh ta thay đổi. Ngay cả bố chết mà anh ta cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt cơ mà. Vậy mà lời của Chúa anh ta nghe, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa đã làm cho cái con người khô cằn sỏi đá ấy nhỏ như giọt nước mắt, thống hối ăn năn. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn. Đấy thưa anh chị em, để cho lời Chúa tác động, lời Chúa biến đổi thì mới được như vậy. Và nếu chúng ta để cho lời Chúa thực hiện biến đổi thì những điều lạ lùng xảy ra, đó là gì? Là Thiên Chúa thực hiện những cái điều lạ lùng mà những người nghe đều sững sờ, đến nỗi bàn tán với nhau rằng thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, mà người giảng dạy thì có uy quyền. Nhớ, lời giảng dạy thì mới mẻ, người giảng dạy thì có uy quyền. Đấy, Thiên Chúa của chúng ta là như vậy đấy. Một Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngôi Lời đã làm người ở giữa chúng ta. Lời giảng thì mới mẻ, mà người giảng thì có uy quyền. Anh chị em nghe lời Chúa hết năm này sang năm khác, ngược tới 70, 80 năm rồi, mình nghe đi nghe lại, mà tại sao lời Chúa vẫn cứ mãi mới được như vậy, và người giảng dạy có uy quyền như vậy? Thưa, vì đó là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài giảng lời của Ngài đem lại sự sống. Ngài chỉ phán một lời thì sóng yên biển lặng, phải không? Và thần dữ đang quậy phá, chúng ta vừa mới nghe, Ngài quát một lời im đi, xuất khỏi người này. Nó phải im đi và xuất khỏi người này. Ma quỷ nó vẫn tìm mọi cách nó quấy phá, và đôi khi nó mang lốt, mang danh là đạo đức. Ma quỷ nó có biết Thiên Chúa không? Có đấy, nó biết Thiên Chúa đấy. Tôi biết ông là ai, tôi biết ông là con Thiên Chúa mà. Ông đến để ông tiêu diệt chúng tôi mà. Nó biết đấy, thưa anh chị em. Nên có rất là nhiều người biết Thiên Chúa nhưng mà không tin Thiên Chúa. Và có những người biết Thiên Chúa lại mạo danh là con Thiên Chúa để mà tiêu diệt lẫn nhau. Khi ta tiêu diệt anh em mình nhân danh Thiên Chúa, nhân danh đạo đức, mà ta hạ anh em mình, ta nói xấu anh em mình, ta khu trừ anh em mình, ta trở thành như là ma quỷ. Ma quỷ nó cũng nhân danh Thiên Chúa mà. Tôi biết ông là con Thiên Chúa, ông đến ông để tiêu diệt chúng tôi. Chúa nói im. Rất nhiều lần ta mở miệng như là ma quỷ vậy, cũng nói về Thiên Chúa vậy, nhưng mà lấy danh Thiên Chúa để mà hạ nhau, lấy danh Thiên Chúa để mà nói xấu nhau, thậm chí là còn lên tòa giảng để mà nói xấu nhau nữa, để mà phê bình chỉ trích nhau nữa, để mà hạ uy tín của nhau nữa. Có không? Có. Rồi ngồi chia sẻ lời Chúa, lấy lời Chúa ra để mà chửi xéo người này, để mắng xéo người kia. Có không? Có. Thì lúc đó ta trở thành giống như là ma quỷ. Tôi biết ông là con Thiên Chúa, ông đến ông tiêu diệt chúng tôi. Khi ta tiêu diệt nhau, ta trở thành ma quỷ. Dù ta dùng cái phương tiện ngụy quân tử, ngụy đạo đức là nhân danh Thiên Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh lề luật, nhân danh cái này, nhân danh cái kia, nhưng nếu ý đồ của ta là tiêu diệt nhau, là hạ nhau, là loại trừ nhau, thì chúng ta trở thành ma quỷ. Lời của Chúa phải là gì? Là mới mẻ. Lời giảng dạy thì mới mẻ, mà người giảng dạy thì có uy quyền. Cho nên khi Chúa giảng, người ta say sưa, người ta nghe, nghe đến mức độ mà quên cả đói, phải không? Đam mê quên cả đường đi lối về. Họ mê Chúa, họ nghiền Chúa, cho nên họ ngồi nghe từ sáng đến tối, đến mức độ mà Chúa bảo thôi bây giờ cho họ về đi chứ, họ cứ nghe như thế này rồi lấy gì mà ăn đây, thôi cho họ về. Phải cho họ ăn đã chứ, nếu mà cho họ về thì họ đói dọc đàng. Cho nên Chúa là đấng uy quyền nhưng mà lại giàu tình thương, chăm sóc đến con người cả về tâm linh, tinh thần, lẫn vật chất, lẫn thể xác, lẫn của ăn áo mặc. Chứ Ngài không bỏ con người ta chỉ có thiêng liêng thôi, cứ nghe lời Chúa rồi thôi đi về nhá. Không, các con phải cho họ ăn, nuôi họ bằng đời sống tâm linh, bằng lời của Ngài, nhưng mà cũng không quên nuôi dưỡng thân xác họ bằng cơm ăn, bằng bánh, bằng áo mặc. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, những người con cái của Chúa, chăm lo cho nhau mọi mặt. Khi mà con người được đầy đủ mọi mặt như vậy thì lúc đó họ sẽ trở thành những người làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Khi ta nhìn vào một người khỏe mạnh, nhìn vào một người đầy đủ, nhìn vào một người được lớn lên đủ mọi phương diện, thì lúc đó vinh danh Thiên Chúa được tỏ rạng nơi người ấy. bao lâu còn những người đau khổ, bao lâu còn những người nghèo đói, bao lâu còn những người mà chưa có cơm ăn áo mặc, bấy lâu vinh danh Chúa còn mờ mịt lắm. Dù mình có chiếu bao nhiêu cái đèn pha trên cung thánh, chiếu bao nhiêu cái ngọn nến ở chung quanh tượng lòng thương xót Chúa, mà những người dân còn không có cây nến để mà đốt, mà những người nghèo không có được một cái bánh trong dịp Tết này, thì vinh quang Thiên Chúa vẫn mờ mịt lắm, thưa anh chị em. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì ngày hôm nay Đức Giêsu ấy vẫn đang nói với anh chị em bằng lời mới mẻ, vẫn đang thể hiện quyền ý với anh chị em nơi những cộng đoàn lòng thương xót. Anh chị em đến đây từ lúc mấy giờ? Từ lúc 11 giờ. Rồi có người đến từ lúc 8, 9 giờ. Rồi có những người ngồi đây là từ 2 giờ cho đến bây giờ là 3, 4 tiếng đồng hồ rồi. Anh chị em cứ say mê để mà nghe Chúa. Anh chị em cứ để Chúa cuốn hút anh chị em. Anh chị em nghiệm thấy rõ ràng là mình không mệt mỏi, mình không chán nản, không có uể oải, vì lời của Chúa luôn mới mẻ đối với anh chị em. Và lời mới mẻ ấy lại đầy quyền năng, vì những chứng nhân họ nhận được những ơn huệ của Chúa cho ta thấy rằng ngày hôm nay những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, Chúa thực hiện quyền năng ấy lạ lùng lắm, thưa anh chị em, nơi những chứng nhân. Tôi càng đọc những lá thư tôi càng thấy sửng sốt, gì đâu mà quyền năng lạ lùng quá. Tôi càng thấy mới mẻ vì thấy Chúa hướng dẫn, Chúa dạy dỗ anh chị em những cái điều kỳ diệu quá. Và thấy rõ ràng sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian này trong suốt cuộc đời của Ngài vẫn chỉ là dạy dỗ, rao giảng và chữa lành. Nhớ đó là ba sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian này để cứu độ chúng ta. Thứ nhất là Ngài dạy dỗ, thứ hai là rao giảng, và thứ ba là chữa lành. Đây, để anh chị em chứng được điều ấy, tôi xin đọc cho anh chị em cái lời chứng sau đây. Đây là lời chứng của một người ở xứ Hoàng Mai. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Gioan Đào Viết Thanh ở giáo xứ Hoàng Mai, Gò Vấp. Vào ngày thứ năm mùng 10 tháng 10 năm 2011, lần đầu tiên con đến dự thánh lễ ở nhà thờ Chí Hòa, lễ lòng thương xót Chúa. Con có một cảm giác kỳ lạ lắm. Tại sao trưa nắng như thế mà người ta đến dự lễ đông như vậy? Làm con rất ngạc nhiên. Vì nói thật với cha, 15 năm nay con đã không đi lễ nhà thờ. Con tò mò đi vòng quanh nhà thờ xem có cái gì lạ không mà người ta đến đông như thế. Rồi Chúa lại dắt con vào tòa xưng tội. Khi con vào tòa xưng tội, con chờ lâu lắm mà chưa tới lượt. Con lại tính đi ra không xưng tội nữa. Thường cái tâm lý là như vậy. Đã mười mấy năm không xưng tội mà đến mà thấy người ta dài dài như thế này, ma quỷ nó sẽ bảo ta, thôi mày ơi, đi đi, chờ lâu lắm. Nhưng cuối cùng Chúa cứ kéo con lại, rồi con cũng xưng tội xong. Con ra bên hông nhà thờ để dự lễ. Hôm ấy người ta đông quá nên ghế cũng không có mà ngồi. Con phải đứng mấy tiếng đồng hồ ngoài nắng. Lúc đó con nghĩ rằng, mình làm gì mà phải khổ như thế này, đứng ngoài nắng. Thôi, lỡ tuần này thôi, tuần sau không đi nữa. Xong lễ, trên đường về, con vẫn giữ ý nghĩ đó là nhất định tuần sau mình sẽ không đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa nữa. Rồi đến thứ năm tuần sau, kỳ lạ lắm cha ạ, con lại muốn đến dự thánh lễ ở nhà thờ Chí Hòa. Rồi cứ thứ năm này lại đến thứ năm khác, con đến nhà thờ Chí Hòa để dự thánh lễ. Con được Chúa và mẹ ban cho những ơn sau đây. Đúng ra con muốn lên làm nhân chứng cho cộng đoàn và cha, cũng như tất cả bà con cô bác. Nhưng con ngại lắm cha, nên con viết mấy dòng chữ này gửi cha để cha làm chứng dùm con. Vào đầu tháng 11, bao tử của con đã 5 năm nay hành con, làm con ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc nào con cũng nói với mẹ là, mẹ ơi, xin mẹ mang chứng bệnh bao tử của con đi, xin mẹ đừng để cho nó hành con nữa. kỳ lạ lắm. Chỉ trong 3 ngày, bệnh bao tử của con đã hết được 70%. Lúc đó con mới biết từ lâu con đã bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ con. Con cầu xin với mẹ cho con bỏ được rượu bia, vì đã hơn 20 năm con nghiền rượu bia rồi. Không ngày nào mà con không uống thì con không chịu được. Vậy mà, qua lời bầu cử của mẹ, Chúa đã ban cho con bỏ được rượu bia thật là dễ dàng, cha. Con không tin rằng con có thể bỏ uống bia được, cha ơi. Thế mà Chúa và mẹ đã ban cho con bỏ được rượu bia. Con không biết nói gì hơn, chỉ tạ ơn mẹ. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Đây là số tiền con không uống bia nữa, con để dành được. Hôm nay con xin gửi cha để làm việc bác ái. 20 năm mà ông để dành thì được biết bao nhiêu tiền, hưởng thưa anh chị em. Chúng ta trong một tràng pháo tay để hallelujah. Đây là tiền mà con để dành không uống bia rượu nữa. Con gửi cha để làm việc bác ái. Con gái của con là Anna Đào Ngọc Trâm cũng để dành tiền ăn sáng. Cháu không ăn sáng, để dành gửi cha để làm một việc bác ái. Cháu để dành được là 100.000 đồng. Cuối thư con kính chúc cha và cộng đoàn luôn mạnh khỏe để có sức lực vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Con Joachim Đào Viết Thanh, giáo xứ Hoàng Mai, Gò Vấp. Anh chị em thấy có kỳ diệu không? Chỉ có Chúa làm, con người ta không làm được đâu. Và bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một người đã được Chúa cứu như thế nào. Biết anh Quyết hôm nay có đi không ạ? Anh Quyết có đi nhà thờ để lên làm chứng chia sẻ cho mọi người không ạ? Anh Quyết có không? Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người anh em này. Vì cái câu chuyện của anh vừa qua ở giáo xứ Hoàng Mai Gò Vấp cũng là những câu chuyện của những người thanh niên, những người trung niên ngày hôm nay. Họ dễ chạy theo đồng tiền, dễ chạy theo rượu bia, khi chạy theo gái gú mà bỏ quên Chúa. Chỉ khi nào được Chúa ra tay, Chúa dùng quyền năng của Chúa biến đổi con người, lúc đó thì họ mới nhận ra Chúa. Còn nếu không thì cứ mãi mãi là những người ở dưới ách nô lệ của ma quỷ, của sự dữ. Con giới thiệu cho mọi người con được Chúa yêu thương, Chúa cứu chữa như thế nào. Cho một tràng pháo tay để cho anh ta linh tinh thần mạnh mẽ lên.
Con kính chào cha và con kính và chào toàn thể cộng đoàn. Thực ra thì con đi lễ con Nguyễn Văn Quyết, con 51 tuổi, con ở giáo xứ Tân Đông và con ở cả giáo xứ Thái Bình nữa, bởi hiện con đang ở Tân Đông nhưng mà con về Thái Bình để cho các con cái con học. Thì con đi lễ lòng thương xót Chúa thì con cảm nhận được nhiều điều trong cuộc đời con, thì con mới viết thư để kể cho cha nghe. Mà thôi, con trong thư con nói là con cố sống để cuối cuộc đời con làm chứng, nhưng con không ngờ mấy tháng sau cha lại tự nhiên gọi con lên làm chứng, thì con cũng rất là bối rối. Mấy lần rồi, hôm qua kể cả tư đình con cũng không ấy được. Thì hôm nay thì con cũng lên đây để con nói về cuộc đời của con từ năm 1982 cho đến giờ. Thì con có 5 cái dấu ấn mà con kể ra đây, mỗi một dấu ấn thì chắc cũng phải mất 15-20 phút. Thế nên con xin được kể tóm tắt 5 dấu ấn, rồi có dịp từng dịp một con sẽ kể từng dấu ấn một để cho cộng đoàn được nghe, nếu như cha và Chúa muốn con nói. Vì con chính là con đã nói là con hứa là cuối cuộc đời con làm nhân chứng, chứ con không làm nhân chứng lúc này. Thì đầu tiên là năm 1982 con gọi là đau khổ đầu đời. Mà lúc đó là con đã nghĩ đến chuyện con phải giết người hàng loạt. Vì cuộc đời con lúc đó là con chỉ làm phúc mà con lại phải tội. Nhưng mà Chúa lại cho con đúng gọi là một sự lạ ngay tức thì. Đấy là dấu ấn đầu tiên, kể thì nó cũng hơi dài. Và đến dấu ấn thứ hai là vào khoảng năm trước và sau năm 89. Thì lúc đó là con làm ăn rất là giàu có với, xong rồi lại con lại rồi vì những sự rồi con không nghe lời mà con đã trở thành một con người coi khổ, đã lang thang. Xong đến năm 92 thì con quyết định làm ăn lại từ đầu trong Sài Gòn này. Thì con có 3 giờ sáng con đến đài Đức Mẹ, con cầu nguyện với Đức Mẹ, con mặc cả với Đức Mẹ luôn. Thế mà Đức Mẹ cũng trả lời cho con ngay luôn trong ngày hôm đấy. Thế con kể tóm tắt vậy.
Anh cho biết là anh mặc cả với Đức Mẹ cái gì? Anh mặc cả với Đức Mẹ sao?
Chà dài lắm, còn 3 bộ.
Anh chỉ nói là anh mặc cả với Đức Mẹ cái gì thôi.
Dạ vâng ạ. Thưa cha với cộng đoàn, con nói với Đức Mẹ rằng bây giờ con làm ăn khổ sở vất vả như này rồi thì con phải nghĩ rằng con phải lập gia đình. Thì Đức Mẹ cho con biết bây giờ, một là con lấy cái người bạn kia cũng là ở ngoài Hải Phòng, người ta vào, người ta có điều kiện lắm, người ta cũng giống con ấy, người ta vào đây. Nếu con lấy người ta là con có đủ điều kiện, ngay con trả công trả nợ. Thế còn nếu như mà con lấy cái người vợ con bây giờ ấy thì được đạo đức, thế nhưng mà cuộc sống về kinh tế thì con lại sẽ rất khổ.
Có nghĩa nói với Đức Mẹ, vì con có 2 đứa, nếu mà con chọn cái người giàu, con gái giàu thì không có nết, còn chọn người có nết thì không có tiền, đúng không? Rồi cuối cùng thì anh chọn người giàu mà mất nết hay người có nết mà không có tiền, anh chọn ai?
Thưa cha, thì thực ra nói con cũng chẳng biết chọn ai, con mới mặc cả Đức Mẹ rằng là chính vì con cờ bạc, con chơi số đề và vé số phải là nổi tiếng rồi. Vé số là cứ hết giờ là con vơ cả bàn cơ chứ con không có mua. Thế rồi cũng chẳng bao giờ con trúng được cái vé nào gọi là đấy số 3 số cả, chỉ trúng được 2 giải 2 số thôi. Thế thì con mới ra điều kiện với Đức Mẹ rằng là bây giờ hôm nay thì là con quyết định là con sẽ lập gia đình, bằng hôm nay mà mẹ cho con biết thì hay không là con cũng quyết định. Thế thì con nói mẹ là thôi hôm nay con mua 1 tấm vé số, nếu như mà con mà được trúng 5 số đấy thì con giải nào cũng được chứ phải là 5 số thì con sẽ lấy nhà con bây giờ. Còn nếu như mà gọi không được 5 số ấy thì con sẽ lấy cái cô kia. Thế thì lạy Chúa thôi con, thì thấy con thấy Đức Mẹ thật sự là gọi thương con, mà Đức Mẹ cũng rất là phải nói là tế nhị quá. Cái cộng đoàn thì chẳng đoán được là con trúng số nào đâu, con thật con chẳng trúng 5 số. Mà rồi khi 2 số con cũng chẳng trúng. Thế bề trên Đức Mẹ lại cho con trúng một cái số lần đầu tiên trong đời con trúng. Thật con đã mua, con nói là mức độ con mua vé số là phải nói là có tiếng ở ngoài Hà Nội. Thế mà đến lúc đó con mua có 1 tấm thôi mà lần đầu tiên trong đời là con trúng giải khuyến khích. Đấy. Con cũng rất là khó hiểu đây là ý Đức Mẹ muốn để vẫn nhường cho con quyền con tự chọn. Nhưng mà nó sai, có đúng có một con mua vé số 6, 5, 4, 5, 3 thì nó về 5, 4, 5, 3 thì con mua 6, 5, 4, 5, 0, thế là rồi sai có một chút xíu thôi rồi. Thế nhưng mà rồi con vẫn cứ quyết định là con hiểu ý mẹ, con vẫn cứ lấy nhà con bây giờ, thôi con cứ chấp nhận thì Đức Mẹ là lo cho con. Thì con làm ăn thì lúc đó thì thực sự là lời đầu ngày đầu tiên đi làm chỉ có 400 đồng thôi, chưa đủ coi vá một cái bánh xe đạp đâu. Thế nhưng mà rồi con sẽ làm được nhiều rất vấn đề để lúc khác con sẽ lại nói tiếp. Đấy là cái sự con mặc cả với Đức Mẹ con. Và vì sao thì đến giờ phút này đây, cái kể cả bé con đứng đây thì cũng là một nhân chứng rất là coi chính, mà con sinh được đứa cháu coi gái lớn thì là bác sĩ bảo sẽ không có đứa thứ hai nữa. Thế nhưng mà vì thời gian con về Hà Nội con ở, thì trong một chuyến đi thì lại gặp một người thuốc nam ở nhà người ta 3 tháng hết cả tháng hè. 3 tháng hè con ở trong này, đến khi về thì cũng chưa đủ thời gian người ta cứ bảo về. Thì là năm sau là con có cháu này đây, thì vì cháu này con mới lại vào Sài Gòn lần thứ hai. Mà bây giờ thì được cái là cháu này thì lại bề trên chắc cũng có một cái điều gì đã thấy, con đã cảm nhận được rằng chắc đây là Chúa đã chọn cháu. Thì con xin cậu đoàn cầu nguyện cho cháu, vì cháu đã cũng có nhiều những cái ý định, con cũng rất ngạc nhiên. Chắc thì cha cũng có một lần, cha đột nhiên cha cũng gặp cháu có một lần con thơ vào ngày lễ mùng 1 Tết ở nhà thờ Bác Ái. Và nhiều những cái mà con thấy, kể cả bố con chết rồi nhưng để lại những dấu ấn, con không có đủ thời gian con kể ra đây. Thì đấy, con kể đây là gọi là cái dấu ấn thứ hai. Và cái dấu ấn thứ ba nữa là vào năm 89, con đi từ Sài Gòn ra Huế về Hà Nội. Thì lúc này là con không phải là con cầu nguyện Đức Mẹ nữa, mà lúc này con trách thành Đức Mẹ luôn. Thế mà thì rồi Đức Mẹ lại thương, Đức Mẹ cũng lại trả lời ngay con trong vòng vài ba ngày sau ở tại Huế. Và coi một lần nữa, dấu ấn lần nữa của con là vào năm 2001, là con làm ăn ở ngoài Hà Nội. Thì con bị người ta gọi cậy quyền cậy thế, người ta dùng chính quyền, dùng công an, cả mấy xe ô tô công an để người ta gọi uy hiếp con. Con quyết định lại dám giết người một lần nữa. Thế nhưng mà Chúa lại không chấp nhận con điều đó, mà Chúa lại cho con một cái ý định để con tìm kiếm cái nghĩa trang của từ thời ngày vua Bảo Đại. Giờ thì chẳng ai dám nghĩ là còn giấy tờ, nhưng mà con chẳng biết tại sao tự nhiên con nảy sinh ra cái chuyện đó, vì con được nghe kể. Vì cái nghĩa trang để cũng rất là, phải nói rất là tội nghiệp, rất là mang tiếng. Thế thì bề trên lại cho con 8 năm sau một chuyến đi Hà Nội. Con chẳng muốn đi, không phải là 8 năm sau đâu, tức là trong thời gian nó con cũng đi liên tục ấy. Thế nhưng đến 8 năm sau thì một chuyến đi Hà Nội con cũng chẳng muốn đi nữa. Thế nhưng mà tự nhiên trong đầu cứ thúc giục con phải đi. Thì con đi, thì ra ngoài đấy thì lại gọi trong một ngày, thực bề trên lại cho con những cái sự lạ. Bốn gia đình con, bốn người, bé đã mới được 6 tuổi, nhưng bốn người thì lại ở bốn thành phố lớn nữa. Mà hôm đó một mình con, lại con đến nhà một người ấy chơi, thì tự nhiên là cái chuyện hồ sơ nghĩa trang mà chẳng ai dám nghĩ rằng là sẽ có, sẽ thấy. Thế mà vì sao lại thấy? Đấy là gọi bốn dấu ấn. Và con cũng có nói với cha, kể trong thư với cha là con phải đặt tên cho con là con là người của phút 89. Vì con được nhiều, rất nhiều, con mà kể ra thì phải có thời gian. Thì con xin nói kể qua đây để khi nếu có được dịp nào nữa thì con sẽ kể từng dấu ấn một chi tiết để Chúa thực hiện con như thế nào. Nên bây giờ thì con cũng coi tuy rằng sức lao động của con là coi vì bệnh tật nó nhiều cái nó cũng rất là đột xuất, nhưng con cũng thôi quyết định đây là ý Chúa chọn con là thôi con không làm ăn kinh tế nữa. Và con cũng coi chỉ nghĩ đến việc làm sáng danh Chúa, nhưng mà rất nhiều cái sự khổ, nhiều sự hiểu lầm đó. Thì con thì con đang ở trên Tân Đông, con vẫn sinh hoạt trên Tân Đông, nhưng mà con ở hiện giờ là con đang ở Thái Bình để cho các cháu đi học. Thì có dịp thì con sẽ làm chứng tiếp ạ.
Thưa anh chị em, cái điều mà anh ấy nói tôi thấy ấn tượng đó là dấu ấn. Trong cuộc sống của chúng ta có những biến cố nó xảy đến, nếu mà không có lòng tin, ta nhìn thấy nó chuyện bình thường, hoặc là cho rằng ngẫu nhiên, hoặc cho rằng may mắn, hoặc là kiêu ngạo thì bảo là do ta tài khéo, do ta khôn ngoan. Nhưng mà với lòng tin, ta nhận ra rằng đó là dấu ấn của tình yêu. Mà người anh em này lên đây chia sẻ cho chúng ta thấy được những dấu ấn tình yêu ấy. Nếu mà không có lòng tin, nếu mà Chúa không cứu anh, thì giờ này chắc anh không có thể đứng đây để làm chứng đâu. Một thời làm ăn, anh nên làm ra, rồi thì sa đà bỏ Chúa. Một thời không còn gì cả, lại ta cũng dễ sa đà và bỏ Chúa. Kinh Thánh bảo, xin đừng cho con giàu quá. Giàu quá thì con kiêu ngạo và con bỏ Chúa. Xin đừng để con nghèo quá. Nghèo quá thì con cũng nản lòng, thất vọng và con bỏ Chúa. Xin cho con hằng ngày dùng đủ. Và đó là những dấu ấn trong cuộc đời của chúng ta. Hallelujah! Vì con được, đây là người con cầu tự được Chúa ban. Nếu mà bình thường thì con không có ra đời, nếu mà không có sự can thiệp của Chúa, giống như là trong một chuyện Samson với Samuel hôm nay. Còn con được Chúa gọi chọn như thế nào, con ước muốn gì con nói cho mọi người.
Dạ, con chỉ muốn con lớn lên con đi tu thôi.
Rồi, cho mời chào khoác tay. Rồi, con đi tu con làm cái gì?
Con lúc đầu con chỉ muốn con làm Đức Giáo Hoàng, nhưng mà cái ước mơ đó nó lớn quá con không muốn. Con chỉ muốn lại làm theo ý Chúa thôi.
À, hallelujah. Mới đầu con muốn làm giám mục, nhưng mà ước mơ ấy lớn quá, thôi giờ con chỉ muốn làm theo ý Chúa mà thôi. Tuyệt vời thưa anh chị em, chỉ có Chúa Thánh Thần tác động biến đổi mới một đứa bé này nói lên được cái điều ấy. Xin cảm ơn hai bố con rất là nhiều. Xin cho chúng con biết luôn thực thi ý của Chúa. Hallelujah. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ một dấu ấn thứ hai, đó là nãy là hai bố con, bây giờ tới hai mẹ con. Chị Tuyết có đây không? Chị Tuyết ơi, chị Tuyết có đây không ạ? Đây, nãy hai bố con, bây giờ chúng ta gặp gỡ một chứng nhân là hai mẹ con. Chúng ta cho một chân thao tay để gặp gỡ này. Đây không phải là hai mẹ con mà tới ba mẹ con. Rồi, rồi con nên chia sẻ cho mọi người con được ơn như thế nào.
Con chào cha và cộng đoàn. Cách đây á, thì cũng cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện á, thì con mới được có hai hồng ân đang đứng đây nè. Thì đây, thì hồng ân thứ nhất của con á là bé Minh Đức, là bé lớn này. Thì hồi đó đó, con đi xét nghiệm máu á, thì bác sĩ nói con á là lúc nếu mà đẻ ra bé này á, xác suất là dị tật cao lắm. Thì con có về, con có nhờ cha, hồi đó là nhà thờ Chí Hòa hả? Nhà thờ Chí Hòa rất là vắng vẻ nữa, mà con gặp cha thoải mái luôn. Cha được đặt tay lên cầu nguyện mà con được ngồi lên ghế hả, gần với cung thánh nữa. Thì cha nói con cứ bình tĩnh đi, cứ cầu nguyện đi. Thì cái lúc con đẻ bé này ra thì được 3,9 kg. Đến giờ phút này luôn là hoàn toàn không có bệnh gì hết á. Còn hồng ân thứ hai á, Chúa ban cho con là bé con đang bế đây nè. Hồng ân thứ hai là bé này. Thì con có bầu bé này được 2 tháng, hoàn toàn con không biết. Thì được sự can thiệp của bác sĩ á, thì không thể nào mà có bầu bé này được hết. Thì con không biết, lúc mà con đi khám con thấy người con nó mệt quá con mới đi khám. Thì bác sĩ mới nói con á là chị được 2 tháng rưỡi rồi, nhưng mà cái xác suất mà chị bỏ em bé rất là cao. Tại vì trong quá trình đó con uống thuốc rất là nhiều, trong 2 tháng rưỡi thì con lại tưởng là con bị cảm, bị sốt, rồi bị tiêu chảy, thì con chỉ nghĩ vậy nên con trong 2 tháng rưỡi là con uống thuốc hết. Thì lúc con đi ra, bác sĩ nói chị cứ chuẩn bị tinh thần đi, nếu mà 20 tuần á mà đi siêu âm á mà em bé có dị tật hay không á là chị sẽ bỏ em bé. Thì con có về con với hỏi với mọi người, con cũng nhắn tin cho cha. Thì đó là mẹ con nói bây giờ cứ cầu nguyện đi, chị cầu nguyện á, mẹ cứ nhờ cha Long cầu nguyện đi thì mình sẽ được. Thì con nhớ cái hôm đó là ngày 22 với ngày 21, 22, cha Long là tĩnh tâm ở nhà giáo xứ Chí Hòa, thì con có đi. Thì ngày 23 con phải đi siêu âm, thì 21, 22 con mới đi. Thì con nhớ cha ơi, ngày mai á là 23 con sẽ đi siêu âm, là bác sĩ nói con có bỏ hay không. Thì cha mới nói thôi bình tĩnh đi con cứ cầu nguyện. Thì lúc mà cha đặt tay xong thì 2 ngày, thì ngày 23 con đi siêu âm. Thì lúc vô phòng siêu âm á, con đọc kinh, thì bác sĩ cứ làm tới làm lui hoài, thế làm con cũng sợ. Thì lúc đó con có đọc trong tâm con là con kêu là thầy Chúa, con tín thác vào tất cả những cái gì của con là trong tay Chúa hết. Thì lúc đó bác sĩ 1-2 phút sau thì bác sĩ nói chị ơi, con chị không bị dị tật gì hết á, bình thường. Thì con có nhắn tin cho cha Long, con nói cha ơi tạ ơn Chúa là con không bị gì. Nhưng mà thêm một thử thách nữa đến với con á, là lúc con được 35 tuần rưỡi, thì con sanh cái bé thứ hai này. Thì vừa sanh ra bác sĩ cách ly luôn với mẹ luôn. Bác sĩ nói con của con á bị tim, phổi có một vết nám, mà thận ứ nước, mà não có vấn đề, nên bác sĩ phải nói con là chuyển bé qua nhi đồng. Thì bé sinh là ngày 7 tháng 4, thì đến ngày 9 thì chuyển qua Nhi Đồng, lúc đó là 2 giờ. Con có nhắn tin cho cha và con mới nói cha ơi, con của con chuyển qua Nhi Đồng mà bệnh tình nó như vậy. Thì cha nhắn lại, cha nói là cứ tính tháp vào đi cha, và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì đến lúc 3 giờ mấy thì con biết, con làm kinh, đọc kinh xong hết thì con mới gọi qua, thì bác sĩ nói là não, tim và phổi không bị gì hết, bây giờ chỉ còn não và thận thôi. Bác sĩ nói là sáng mai mới xét nghiệm thêm một lần nữa là biết kết quả. Nhưng mà lúc đó con của con vô cái khoa mà khoa chuyên sâu sơ sinh của Nhi Đồng 1 á, thì tất cả những người trong đó họ nói nè, con nít mà vô khoa này á phải từ 2 đến 3 tháng, chưa có một bất cứ một cái trường hợp nào vô mà ra liền hết. Trời ơi, con nghe con còn khóc nhiều hơn nữa. Con nguyên một đêm đó con nhắn tin cho cha với con đã cầu nguyện. Thì sáng hôm sau bác sĩ nói con là não và thận không hề bị một cái gì, mà chỉ bị vàng da thôi. Thế là con phải nằm 5 ngày là về. Tạ ơn Chúa, đến giờ phút này là con của con là được hai hồng ân. Như cha Long ở về nhà thờ Chí Hòa vào ngày năm nào thì con được hai hồng ân này được đến bây giờ luôn. Nên con mới nói là chỉ có lòng tín thác vào của mình. Nếu mà hồi đó con mà nghe bác sĩ con bỏ bé này á, thì giờ này chắc con ân hận. Nên con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, nên con được hai hồng ân này.
Thưa anh chị em, người mẹ này có hai cái dấu ấn là hai đứa con, và đứa nào cũng sinh ra do sự can thiệp của Thiên Chúa. Như trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa mới nghe, người mẹ của Samson, người lớn tuổi mà không có khả năng sinh con được nữa, cuối cùng Chúa đã cho bà sinh con. Và bà nói rằng: tạ ơn Chúa vì đã cất đi nỗi nhục nhã của tôi. Tôi vui mừng vì Chúa thực hiện những điều kỳ diệu. Đáp ca chúng ta vừa mới nghe: tôi hỷ hoan mừng rỡ trong Chúa. Đó là lời của bà. Bà hỷ hoan mừng rỡ khi được Chúa can thiệp, quyền năng của Chúa thực hiện trong cuộc đời của bà. Ta cứ nghĩ rằng đó là cái chuyện của cựu ước xa xưa, nhưng mà ngày hôm nay quyền năng ấy vẫn đang thực hiện nơi người phụ nữ vừa mới chia sẻ với chúng ta. Chúa can thiệp cho chị có được một thằng con trai. Cháu năm nay mười mấy tuổi? Cháu mấy tuổi rồi?
Đây ạ. Dạ, bé Minh Đức này là 4 tuổi.
Minh Đức 4 tuổi. Minh Phúc, Minh Đức 4 tuổi, còn Minh Phúc còn
21 tháng. Dạ 21 tháng chứ.
Vâng, Minh Đức là 4 tuổi, còn Minh Phúc là 21 tháng. Mà nếu bình thường thì bây giờ người ta phá thai nhiều lắm. Chỉ thấy có rubella, chỉ thấy có dị tật, chỉ thấy có bị đau là bác sĩ cũng khuyên nên bỏ. Và rất nhiều người mẹ đã đành tâm bỏ đứa con của mình. Chị cũng đã bị như thế, bị căng thẳng lắm. Cái cám dỗ là bỏ đứa con này. Và nếu không có lòng thương xót của Chúa, nếu không có lời cầu nguyện của cộng đoàn, nếu mà chị không nhắn tin, nếu mà chị không nói với tôi, thì chắc là chị cũng tự quyết định. Và cái quyết định ấy sẽ là một cái mà chị ân hận suốt cuộc đời của chị. Và ngày hôm nay chị không thể đứng lên đây mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa được. Anh chị em thấy, nó bác sĩ là bảo nó, lúc mà sinh nó bị những cái bệnh gì, kể cho mọi người nghe. Minh Phúc này,
dạ bị não thận và tim phổi.
Não thận tim và phổi, 4 chứng ấy, một người khỏe bị một cái đã tiêu rồi. Tưởng rằng não uống thủy, tưởng rằng tim bẩm sinh, tưởng rằng phổi uống nước, rồi thận, nhưng mà cuối cùng thì bé hoàn toàn khỏe mạnh ngày hôm nay hiện diện ở giữa chúng ta, được người mẹ bế lên đây để chúng ta chúc mừng, ngợi khen, cảm tạ Chúa vì Chúa thật là tuyệt vời, những điều kỳ diệu Chúa làm. Thưa anh chị em, lời giảng dạy vẫn cứ mới mẻ. Chúng ta cảm ơn ba mẹ con, cảm ơn con nhé. Bé này nó còn nghe giảng của nó như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Thằng Minh Đức này,
đây là tiền á. Con kể cái kỷ niệm với tiền này. Tiền này là 15 tháng 12 vừa rồi á, cha Long có giảng nhà thờ Chí Hòa, cha nói vậy nè, có ai làm từ thiện nhưng mà phải nói, làm chứ đừng có nói đầu môi chót lưỡi. Thì vừa nghe giảng xong con có nói, con có nguyện trong lòng, con nói là: Chú ơi, con có công việc ổn định rồi, nhưng mà con muốn kiếm thêm một cái công việc gì á, thì con sẵn sàng, con bán những cái hàng đó là con sẽ. Thì vừa dứt lễ xong thì có một cái chị chứ hỏi con: Tuyết ơi, em có bỏ hàng sale không, hàng sale quần áo không? Thì con mới mất cười, con nói dạ có chị. Thế là sau đó con có bỏ, nhưng mà một cái con chỉ lời có 1.000 hoặc 2.000 thôi, con bỏ cho người ta. Thì nhiều khi cứ bỏ vô lời cứ 1.000, 2.000 thì con có chữa ở đây. Nhưng mà đây là con chưa tổng kết, nên cái này chỉ có đợt một, còn gần Tết á, con sẽ tổng kết lại, con sẵn sàng là con sẽ cái là con sẽ đưa hết để cho làm từ thiện, tại con nguyện như vậy. Tại vì con là
còn bao nhiêu móc hết là con móc hết ra. Móc hết rồi con, móc hết rồi. Móc hết rồi, móc rồi. Móc, đưa cha. Móc. Móc ra, đấy, đưa cha. Đấy, mạnh dạ lên. Rồi, đưa mạnh dạ lên. Rồi, cho một chồng hóa tay thì em. Nó cũng phải phấn đấu lắm nó mới dám đưa đồng tiền này, nó cũng tiếc tiền lắm ấy chứ. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu trước thực hiện. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra rằng Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Lời dạy của Chúa mới mẻ và người giảng thì đầy quyền năng. Xin cho mỗi một người chúng ta luôn biết nghe lời của Chúa và tin vào quyền năng của Chúa để Chúa thực hiện những điều mới mẻ và lạ lùng trong cuộc đời mỗi người chúng ta, hầu chúng ta trở thành những nhân chứng đi loan báo cho mọi người quyền năng và cái điều mới mẻ ấy. Giờ đây với tất cả lòng tin tưởng, anh chị em mình dâng tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, cùng với những phần đóng góp bác gái chia sẻ của anh chị em. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả những ước nguyện ấy. Mời cả đoàn và cộng đoàn cùng nhau hát bài dâng lễ. Dâng với những tâm tình của anh chị em trong năm mới này, dâng lên Chúa ước nguyện của anh chị em, dâng lên Chúa tất cả những vui buồn, những lo âu, công ăn việc làm, gia đình, rồi tất cả những băn lắng, vui buồn, hy vọng của chúng ta trong năm mới này. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ đón nhận những ước nguyện ấy.